Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 6 tháng 4 năm Nhâm Dần. Sư phụ chỉ dạy, con sẽ đọc những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đệ chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. 1. Tổ sư Ứng Quang khai thị về ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Phật giáo Cư Sĩ Long trích trong văn sao Tam Biên quyển 4. Ngày hôm nay Đức Phật Thích Ca đản sanh. Vì sao Đức Phật giáng sanh trong nhân gian? Không điều gì chấn nhầm niệm gương cho chúng sanh trong đời mạt pháp. Kinh Pháp Hoa dạy, Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong thế gian. Đại sự chính là khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Chúng sanh vốn có Phật tánh, nhưng đã bị mê mất bởi nghiệp, cho nên dùng giới định huệ tu trì để quay trở lại cái sẵn có. Nhưng chúng sanh cặn cơ bất nhất, pháp môn liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh chẳng dễ tu trì. Chúng sanh chưa dễ gì đảm đương được, do vậy lại đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ đơn giản nhất, dễ dàng nhất, thích hợp khắp ba căn, thu tóm trọn vẹn lời căn lẫn độn căn. Ấy là vì dùng một pháp niệm Phật cũng có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Cần biết rằng pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài phạm vi của nó được, là chỗ quy túc của hết thảy pháp môn. Hành giả chớ tưởng mình đã triệt ngộ thì không cần phải nương vào pháp môn này để tu tập. Nếu vậy, sợ rằng nói đến chuyện liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh sẽ chẳng dễ dàng đâu. Người niệm Phật phải sanh lòng tin, phát nguyện trì danh niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Không có lý nào đi bỏ ba món tín nguyện hạnh được. Chỉ cần lòng tin sâu đậm, nguyện thiết tha, chẳng cần phải đạt đến nhất tâm bất loạn, đều có thể nương theo oai lực tiếp dẫn của Đức Phật vãng sanh Tây Phương. Nếu là bậc đại triệt đại ngộ mà lại còn niệm Phật thì chắc chắn sẽ được Phật tiếp dẫn phóng vị càng cao hơn. Tham thiền chỉ quan tâm dạy người tham phải chú trọng vào khai ngộ. Nhưng khai ngộ rồi, nếu đoạn sạch được phiền não thì tốt. Nếu không, sợ rằng chưa dễ gì nói đến chuyện liễu sanh thất tử, siêu phàm nhập thánh đâu nhé. Lại có kẻ chỉ chú nói thành Phật ngay trong thân hiện tại. Nhưng thành Phật ngay trong thân hiện tại bất quá chi là có thể thấy được vị Phật nơi tự tánh, chứ hoàn toàn chưa chứng được quả vị Phật. Kẻ chỉ chú chẳng hiểu giáo lý, chẳng trọng giới hạnh, chỉ mong đắc thần thông, do cái tâm dũng mạnh ấy sẽ khiến cho oán thân trong bao kiếp nhiều đời hiện tiền dễ dàng bị ma dừa. Nếu dùng cái tâm như thế để tiêu trừ tội chướng, giúp sức cho việc tu trì, vẫn cần phải niệm Phật thì mới ra mới có cảnh giới tốt đẹp được. Hơn nữa, người tu hành chớ nên chưa đắc nói là đã đắc, chưa chứng bảo là chứng. Đấy là phạm vào giới đại vọng ngữ, tuyệt đối chớ nên phạm. Xưa kia có cư sĩ ít nói đã đắc quả A-la-hán. Có người hỏi rằng đã đắc quả sao không hiện một chút thần thông biến hóa? Nhưng rốt cuộc hắn ta chẳng thấy làm được, mà phiền não cũng chọn chẳng thể trừ được. Hả có bậc A-la-hán nào chẳng trừ được phiền não ư? Chư vị đừng có rẻ pháp môn niệm Phật. Quán Âm, Thế Chí đều là cổ Phật thị hiện, Văn Thù, Phổ Hiền là đại Bồ Tát vẫn cầu sanh tịnh độ. Lũ phạm phu bọn ta hả nên coi rẻ? Pháp môn niệm Phật là biển cả của hết thảy pháp môn, chứ những pháp môn khác giống như ngồi rạch nhỏ nhoi, chẳng thế nào sánh bằng được đâu. Chư vị phải thực sự vì sanh tử phát bồ đề tâm. Người đời học Phật thường chẳng chân thật, họ mong muốn hiểu thông suốt kinh điển, nghiên cứu tìm tòi học hiểu nghĩa lý, chẳng qua chỉ nhằm mong trở thành đại thống gia mà thôi. Bậc đại thống gia đoán được một tầng phiền hoặc sợ chẳng dễ dàng đâu. Hiện thời pháp sư Đế Nhàn đang giảng Trực Ngộ Thiền Sư Ngư Lộc tại Giác Viên Tịnh Nghiệp Xã, chư vị nên thường xuyên đến đấy nghe. Đối với pháp trì chú của Mật Tông, Ấn quan trọng nghĩ là nên nhờ vào đấy để tiêu trừ tội nghiệp, đừng nên lầm lạc cầu thần thông. Kính mong mọi người hãy lưu ý tiếp nhận lời hẹn của Nạp Tăng, phát tâm niệm Phật. Cổ nhân đã nói, nắm tay lôi theo đi chẳng được, phải nhờ người khác lôi kéo thì phí đi quá. Mong chư vị ai nấy đã sẵn có Phật tâm, hãy thật thà niệm Phật. Câu chuyện vãng sanh của Sa Môn Thích Đạo Dụ chích trong Bốn Chúng Vãng Sanh. Vào triều Tỳ có sư Đạo Dụ ở chùa Khai Giác chuyên niệm Phật A Di Đà. Sư có tạo tượng Phật A Di Đà bằng gỗ chiên đàn cao 3 tấc. Sau đó Đạo Dụ bỗng nhiên chết qua 7 ngày thì sống lại và kể rằng: lúc đầu thấy một hiền giả vãng sân bên ao báu, hiền giả ấy diễu quanh hoa 3 vòng, hoa liền mở ra, vị ấy bước vào và ngồi. Tôi cũng diễu 3 vòng quanh hoa, nhưng hoa không nở. Tôi đưa tay vạch hoa ra, nó liền héo và rụng xuống. Phật A Di Đà bảo rằng: ngươi hãy trở về nước kia, sám hối các tội lỗi, tắm gội bằng nước thơm. Khi sau mai mọc, ta sẽ đến đón ngươi. Vì sao ngươi tạo tượng ta quá nhỏ vậy? Tôi trả lời rằng: tâm lớn thì thấy tượng lớn, tâm nhỏ thì thấy tượng nhỏ. Tôi vừa nói xong, tượng liền trùm khắp hư không. Sau đó sư liền ý theo lời dạy mà tắm gội bằng nước thơm, nhất tâm sám hối, thưa với đại chúng rằng: xin hãy niệm Phật cho tôi. Khi sau mai mọc thì hóa Phật đến đón sư, ánh sáng chiếu khắp nhà, mọi người đều thấy. Khi ấy sư qua đời nhằm năm Khai Hoàng thứ 8, tức năm 588. Ghi chú: tâm lớn thì tượng lớn, tâm nhỏ thì tượng nhỏ. Như vậy tâm nhớ uế tức mọi thứ đều nhớ uế, tâm trong sạch thì mọi thứ đều trong sạch. Sư Đạo Dụ thấy một Đức Phật đầy khắp cả hư không. Trước đó các sư Tăng Nhu, Tuệ Quang cũng đều thấy Đức Phật đầy khắp cả hư không. Bởi vì một tức là nhiều, nhiều tức là một, chẳng có sự hưởng kém nhau. 2. Ấn Tổ khai thị về ăn chay và phóng sanh. Chích trong Văn Sao Tâm Biên, quyển 4, thư trả lời cư sĩ Thô Ích Vinh. Ăn chay chẳng khó, khó là vì chẳng chịu bỏ cái tâm tham sung sướng bụng miệng. Nếu chẳng tham thọa thích bụng miệng thì ăn chay có bất tiện chi đâu. Tuy thỉnh thoảng ăn chay, nhưng trong những ngày không ăn chay cũng phải ít ăn mặn đi. Bởi hết thảy loài vật đều tham sống sợ chết, đều biết đau đớn khổ sở. Chỉ vì miệng chẳng thể nói được nên phải làm thức ăn cho con người. Nếu chúng nói được thì nỗi niềm bị ai oán hận của chúng khi sắp bị giết hát còn nở nghe ư? Nghĩ đến điều này thì sẽ chẳng đút thịt xuống khỏi hỏng được đâu. Khuyên người không nên giết hại vật mạng vào những dịp lễ mừng. Người ta gặp những ngày tốt lành, cảnh tươi đẹp thì vẻ mừng vui lộ ra sắc mặt. Những loài vật nào trong những người ấy lại đau đớn trong lòng? Vì sao vậy? Vì có người khi ấy thì nhộn nhịp ăn uống mừng vui, còn loài vật thì hồn siêu phách lạc. Con người thì sum họp một nhà, còn loài vật thì mẹ con ly tán. Con người thì mặc áo đẹp chúc mừng nhau những điều tốt đẹp, món ngon vật quý bày ra nhiều như cỏ rác. Còn loài vật thì mẫu me linh láng, ruột đứt từng đoạn, tim gan óc não vung vãi trên mặt đất lẫn cùng các bụi, vân vân. Cho nên có thể nói rằng vào những ngày nhân dịp mừng vui mà giết hại vật mạng chính là việc làm tàn nhẫn nhất của con người. Ví như đang lúc xuống dao giết hại, mà bất chợt dùng tay tự xét lại mình, thì cho dù có món ngon vật lạ bày ra trước mắt, trong lòng cũng không khỏi đau thương xót. Kinh Phạm Vọng có nói đến giới không thận trọng những lúc có việc tốt đẹp, chính là muốn nói đến việc không giết răng, ngừa hành vi giết hại vụt mặn trong những dịp lễ mừng. Câu chuyện làm thịt dê bị quả bóng ngay chích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào đời nhà Đường, trong khoảng đứng hiệu hiện khánh tại Trường An, có người sinh con vừa đầy tháng, bữa tiệc rất lớn, chiêu đãi bạn bè và thân bằng quyến thuộc, định giết một con dê. Con dê ấy nhiều lần hướng đến người đồ tể mà bái lạy cầu xin, nhưng người ấy không quan tâm, cuối cùng cũng ra tay giết hại con dê ấy. Lát sau mang thịt dê cho vào nồi để nấu. Người mẹ bế con đến xem, nồi nấu thịt dê tự nhiên vỡ tung ra, nước sôi đổ tràn xuống, lửa nóng rồi bắn vọt lên như nhắm thẳng vào đầu và mặt của hai mẹ con. Chỉ trong chốc lát cả hai đều bỏ mạng. Có lời bằng rằng vào thời Đức Phật còn tại thế, một quỷ vương nọ có 500 đứa con, đứa nhỏ nhất tên là Tần Dạ La. Quỷ mẹ rất hung bạo, thường bắt con trai con gái của người mà ăn thịt. Đức Thế Tôn liền bắt lấy quỷ con Tần Dạ La nhốt bên trong một cái bát úp xuống. Quỷ mẹ bay đi tìm khắp thiên hạ, đến 7 ngày vẫn không tìm được, liền đến thưa hỏi Đức Phật xem con quỷ con của tôi giờ ở đâu. Đức Phật hỏi: nhà ngươi có 500 đứa con, chỉ mất mỗi một đứa, sao buồn đau sầu khổ đến thế? Người đời sinh con lẽ nào không thương yêu, sao nỡ ăn thịt vậy? Quý mẹ đáp: nếu con tìm được Tần Dạ La, từ nay về sau thầy không giết hại con cái của người đời. Đức Phật liền chỉ chỗ để các bác có dấu Tần Dạ La bên trong. Quý mẹ và tất cả các con cùng nhau dùng hết sức thần lực để dỡ bắt lên, nhưng không thể lấy động chút nào, liền quay sang cầu cứu Đức Phật. Đức Phật dạy: hãy thọ tam quy, phát nguyện giữ giới năm giới, con ngươi sẽ trở về. Quý liền vâng lời Phật dạy. Đức Phật lại nói: hãy giữ giới cho tốt. Vào thời Đức Phật Ca Diếp trước đây, ngươi từng là vương nữ cơ, bởi không giữ giới đến nay mới phải chịu quả báo đọa vào loài quỷ. Thằng ôi, người đời hung bạo với quỷ mẹ kia, ăn thịt con cái của muôn loài nào phải ít đâu. Dạ, lá thư đến đây là kết thúc. Dạ, A Di Đà Phật.